Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp.
Kính chào quý doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân thành phố Thái Nguyên. Hai tuần trôi qua thật nhanh và hôm nay chúng tôi lại đồng hành cùng các doanh nghiệp doanh nhân trong chuyên mục Tài chính doanh nghiệp tuần này với những thông tin về thị trường tài chính rất thú vị. Mở đầu chuyên mục như thường lệ là tiểu mục Thông tin 360.
Mục Thông tin 360.
Giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh tháng 7 ước đạt 2,32 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,8% so với tháng trước, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, giá trị xuất khẩu khu vực kinh tế trong nước ước đạt gần 55 triệu đô la Mỹ, tăng 42,8% so với cùng kỳ do xuất khẩu sản phẩm may, giấy và kim loại màu tăng. Tính chung 7 tháng qua, giá trị xuất khẩu ước đạt 16 tỷ đô la Mỹ, tăng sấp xỉ 13% so với cùng kỳ và bằng 58,3% kế hoạch cả năm. Trong đó xuất khẩu địa phương quản lý đạt 320 triệu đô la Mỹ, còn lại là khu vực có đầu tư nước ngoài. Nhóm mặt hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn là điện thoại và máy tính bảng với giá trị 13,1 tỷ đô la Mỹ. Sản phẩm may đạt 220 triệu đô la Mỹ, sản phẩm từ sắt thép đạt 48,7 triệu đô la Mỹ, phụ tùng vận tải đạt 4,3 triệu đô la Mỹ. Riêng chè các loại xuất khẩu đạt 1.035 tấn với giá trị 1,6 triệu đô la Mỹ, tăng trên 30% cả về lượng và giá trị. Về giá trị nhập khẩu trong tháng 7, ước đạt 1,23 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 26,1% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng ước đạt 8,97 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,6% so với cùng kỳ.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh cấp mới đăng ký kinh doanh cho gần 300 doanh nghiệp với số vốn đăng ký khoảng 2.100 tỷ đồng, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 7 tỷ đồng. Trong tổng số doanh nghiệp mới đăng ký, thành phố Thái Nguyên có số doanh nghiệp đăng ký mới nhiều nhất với 170 doanh nghiệp, chiếm 57%. Tiếp đến là thị xã Phổ Yên với 45 doanh nghiệp, Sông Công 24 doanh nghiệp, Đại Từ 23 doanh nghiệp, ít nhất là huyện Võ Nhai với 1 doanh nghiệp. Cũng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có khoảng gần 200 doanh nghiệp chi nhánh doanh nghiệp dừng hoạt động, trên 230 doanh nghiệp chi nhánh đóng mã số thuế. So với cùng kỳ năm 2018, số doanh nghiệp đóng mã số thuế giảm, nhưng số doanh nghiệp xin dừng hoạt động tăng hơn 70 doanh nghiệp chi nhánh doanh nghiệp.
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 8, một số ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất cho vay cho nhiều đối tượng doanh nghiệp. Cụ thể, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank giảm lãi suất cho vay bằng Việt Nam đồng ngắn hạn đối với các nhu cầu vốn của khách hàng phục vụ lĩnh vực nông nghiệp sản xuất hàng hóa quy mô lớn theo chuỗi liên kết. Đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển BIDV cũng giảm trần lãi suất cho vay xuống 5,5% một năm, giảm 0,5% một năm so với hiện tại ngày 31 tháng 7 năm 2019 và thấp hơn 1,0% một năm so với trần quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đây là lần giảm lãi suất cho vay Việt Nam đồng lần thứ hai trong năm nay. Trước đó, hồi đầu năm chỉ có 4 ngân hàng thương mại nhà nước đã thực hiện giảm 0,5% một năm lãi suất cho vay Việt Nam đồng với doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực ưu tiên.
Thông tin từ Liên Bộ Công Thương Tài chính cho biết, từ 15 giờ ngày 1 tháng 8, xăng E5 RON 92 giảm 377 đồng một lít và xăng RON 95-3 giảm 316 đồng một lít. Như vậy, sau khi giảm và thực hiện việc trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá bán xăng E5 RON 92 không cao hơn 19.902 đồng một lít, xăng RON 95-3 không cao hơn 20.919 đồng một lít, dầu diesel 0,05S không cao hơn 17.023 đồng một lít, dầu hỏa không cao hơn 15.966 đồng một lít, dầu mazut 180 CST 3.500S không cao hơn 15.927 đồng một kg. Thưa quý vị và các bạn, được thành lập từ ngày 9 tháng 11 năm 1992, trải qua 27 năm xây dựng và phát triển, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên luôn xác định quan tâm đến người lao động chính là quan tâm đến sự phát triển của doanh nghiệp. Nên thời gian qua, công ty đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đến đời sống của người lao động. Nhờ đó, người lao động yên tâm lao động sản xuất, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Bài viết sau của phóng viên Minh Tâm sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Chị Lương Thị Trúc, nhân viên xí nghiệp thủy sản Núi Cốc thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng bỏ đi biền biệt, một mình phải chăm sóc mẹ chồng trên 90 tuổi bệnh tật và các con ăn học. Chị Trúc chia sẻ, nhờ có tổ chức công đoàn và các đoàn viên trong công ty thường xuyên quan tâm giúp đỡ, nên cuộc sống của mấy mẹ con cũng đỡ phần nào. Đặc biệt mới đây, công đoàn đã phát động và quyên góp ủng hộ gần 30 triệu đồng để tôi san mặt bằng, cải tạo đất, trồng 2.000 gốc chè lai và lắp hệ thống tưới tự động. Đây có thể coi là hình thức cấp vốn bền vững để tôi có thêm thu nhập, tạo tiền đề phát triển kinh tế gia đình.
Điều kiện thì nó cũng khó khăn nên công đoàn giúp được như thế này là rất tốt. Cũng rất chi là cảm ơn công đoàn công ty đã giúp đỡ. Bây giờ mới đầu thì cũng có thêm công ăn việc làm và chắc chắn là sau này sẽ có thêm thu nhập rất chi là tốt. Tôi sẽ cố gắng hết sức để cống hiến cho công ty.
Là cụm đầu mối có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, điều tiết nước công trình thủy lợi Hồ Núi Cốc, bao gồm 13 km kênh chính và một số tuyến kênh cấp 2. Trước đây, để kiểm tra đo lượng nước trong hồ hay lượng nước thấm qua thân đập phải được thực hiện ít nhất 4 lần một ngày, hoàn toàn theo phương pháp thủ công, tức là phải đến tận nơi và dùng thước đo. Vào mùa mưa bão hay những hôm thời tiết diễn biến bất thường, công việc này phải thực hiện liên tục để có phương án xử lý kịp thời. Để góp phần cải thiện môi trường làm việc, đầu năm 2019, công ty đã đầu tư trên 1 tỷ đồng lắp đặt hệ thống quan trắc tự động tại những khu vực trọng điểm, trong đó có cụm khai thác thủy lợi Hồ Núi Cốc. Thông qua bảng điện tử đặt tại văn phòng cụm, các thông số về lượng nước thấm qua thân đập hay những chỉ số khác đều hiện ngay trên bảng. Mức độ cập nhật tính theo phút, giúp độ chính xác cao nên việc theo dõi diễn biến tình hình tại hồ đơn giản hơn rất nhiều. Anh Hà Văn Quân, Phó Cụm trưởng cho biết, do tính chất công việc đặc thù nên để đảm bảo an toàn lao động, công ty luôn trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ cần thiết như mũ, găng tay, ủng, giày. Bên cạnh đó, lắp đặt hệ thống điện cao áp, đầu tư máy cắt cỏ, bê tông hóa hai bên bờ kênh đã giúp hoạt động kiểm tra, vệ sinh môi trường xung quanh được dễ dàng hơn.
Anh em cán bộ công nhân viên trong cụm nói riêng và toàn thể anh em trong công ty nói chung là luôn luôn được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và tổ chức công đoàn, tức là luôn tạo điều kiện để cho anh em hoàn thành nhiệm vụ hết mức, luôn chăm lo đời sống cho anh em cán bộ công nhân viên, luôn đầu tư trang thiết bị cũng như là cơ sở vật chất đầy đủ để tạo điều kiện nhất cho anh em hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Hiện tại thì tất cả anh em luôn luôn có tinh thần cống hiến hết mình cho công việc, luôn luôn là muốn càng ngày càng được sự quan tâm hơn nữa của ban lãnh đạo công ty để cho đời sống cũng như là tinh thần của anh em được càng ngày được càng được nâng cao hơn nữa.
Ông Đào Việt Hà, trưởng phòng tổ chức hành chính, chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên cho biết, hiện công ty gồm 2 xí nghiệp và 7 trạm quản lý thủy lợi cấp huyện với tổng số 394 cán bộ công nhân viên. Đơn vị luôn xác định quan tâm đến người lao động chính là quan tâm đến sự phát triển của doanh nghiệp. Do đó, chúng tôi tham mưu cho ban giám đốc công ty sắp xếp bố trí công việc cho người lao động một cách hợp lý dựa trên 3 yếu tố là yêu cầu công việc, năng lực và nguyện vọng cá nhân. Đặc biệt, đơn vị luôn tạo điều kiện để người lao động có mức thu nhập cao nhất cùng các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hàng năm, đơn vị thực hiện tốt chế độ tham quan nghỉ mát, thăm tặng quà đoàn viên công đoàn là con liệt sĩ, con thương bệnh binh, thân nhân gia đình chính sách, người có công vào dịp 27 tháng 7, khen thưởng con em cán bộ có thành tích xuất sắc trong học tập, tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán, phát động ủng hộ xây nhà tình nghĩa cho cán bộ công nhân viên, vận động đoàn viên công đoàn tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, ủng hộ các loại quỹ do công đoàn cấp trên phát động. Tổng số tiền thực hiện các hoạt động gần 1,6 tỷ đồng.
Để mà thu hút tham gia vào tổ chức công đoàn thì theo tôi thì trước hết là ở một cái đơn vị thì sự phối hợp giữa ban giám đốc, tức là người sử dụng lao động với tổ chức công đoàn phải là đồng hành trong tất cả các lĩnh vực. Trách nhiệm của đoàn viên công đoàn thì cũng phải là đóng vai trò tích cực. Song song với cái việc xây dựng như thế thì cái việc mà quan tâm đến đời sống cho người lao động là thành viên công đoàn ấy thì cũng phải được thường xuyên, liên tục, ví dụ như là thăm hỏi, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, rồi chế độ tiền lương, rồi là chế độ đóng góp, đóng các cái khoản bảo hiểm mà theo quy định của nhà nước đối với người lao động kịp thời. Từ cái đấy thì tôi thấy rằng là mọi đoàn viên công đoàn người ta sẽ nhất là có cái tinh thần tương trợ nhau, thứ hai nữa là người ta cũng sẽ tích cực cái hoạt động mà phấn đấu hoàn thành được những nhiệm vụ của mỗi đoàn viên công đoàn.
Bằng những hành động việc làm cụ thể chăm lo đến đời sống của người lao động nên kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty luôn có sự tăng trưởng ổn định. Điển hình như năm 2018, tổng giá trị sản lượng của đơn vị đạt gần 80 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,7 triệu đồng một người một tháng. Những kết quả này sẽ là tiền đề quan trọng để ban giám đốc công ty và tổ chức công đoàn đưa ra những giải pháp định hướng mới, tạo điều kiện tốt nhất về chế độ, giúp người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Ông Nguyễn Công Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty, nói:
Chúng tôi thì cũng gắn bó với tổ chức công đoàn luôn luôn ngồi với nhau để bàn bạc và cũng như là tìm hiểu để trong cái tâm tư, cái nguyện vọng của người lao động, để từ đó để xây dựng được cái định mức cái công việc cũng như là lo được cái công việc mà cho người lao động một cách nó hài hòa nhất và đầy đủ nhất. Trên cái cơ sở công việc ấy thì tạo được cái thu nhập cho người lao động ở cái mức nó cao nhất và chăm lo tới đời sống vật chất cũng như tinh thần của người lao động để cho người lao động yên tâm với công tác và gắn bó với đơn vị. Thế và cái thu nhập của bình quân của người lao động thì làm sao mà cố gắng thì mỗi năm tăng trưởng để khoảng từ 5 đến 10% và ở cái mức cao của các cái doanh nghiệp khai thác thủy lợi trên phạm vi cả nước.
Với những kết quả đã đạt được, trong 2 năm 2017-2018, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên được nhận cờ thi đua của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, nhận bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh. Đặc biệt mới đây, công ty vinh dự là một trong 30 doanh nghiệp trong toàn tỉnh được Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên trao tặng danh hiệu Doanh nghiệp vì người lao động năm 2019.
Bạn đời ơi, bạn có nghe chăng niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong? Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới. Niềm vui của đôi ta về ngôi nhà thầm mong ước đã chan hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn. Bạn đời ơi, đời mới trong khói bom dưới ánh trăng suốt bốn mùa tôi vẫn say tiếng hát vui cho chúng tôi, tiếng hát vui cho cán bộ, cho ngày nay, cho ngày mai, cho một ngày.